Kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn tại đại chúng trung, thư Kim Sắc Tý Ma A Nan đảnh. Cáo thị A Nan cập chư đại chúng: Hữu Tam Ma Đề danh đại Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm Dương, cụ túc dạng hạnh thập vương Như Lai nhất môn siêu xuất diệu trang nghiêm lộ, nhữ kim đế thính. A Nan đảnh lễ phục thọ từ chỉ. Khi ấy trong hội chúng, Đức Thế Tôn duỗi cánh tay màu vàng xoa đảnh A Nan, nói với A Nan cùng đại chúng: Có pháp Tam Ma Đề gọi là đại Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm Dương, đầy đủ vạn hạnh, là pháp môn trang nghiêm vi diệu mà mười phương Như Lai đều từ đó lưu xuất. Này ông nên nghe kỹ. A Nan đảnh lễ cung kính lắng nghe lời dạy từ bi của Thế Tôn. Giảng: Thông thường đoạn kinh này nằm ở phần sau, nhưng lão pháp sư Viên Anh nhận thấy nếu để ở phía sau thì không phù hợp nên đưa vào nơi đây. Tôi, Hòa Thượng Tuyên Hóa, đọc kỹ nhiều lần, thấy cũng hợp lý nên đưa vào đoạn này để giảng. Khi ấy, nghĩa là khi các vị đại A-la-hán và các vị đại Bồ-Tát nhiều như số cát sông Hằng trong khắp mười phương đều đến dự pháp hội, đều mong muốn lắng nghe lời dạy vi diệu của Như Lai. Và khi A Nan cầu khẩn Đức Phật giảng giải phương tiện tối sơ mà các đức Như Lai trong mười phương đã tu tập để chứng được các món Samatha, Tamma và Thiền Na vi diệu, đó là lúc Đức Thế Tôn duỗi cánh tay màu vàng xoa đảnh A Nan. Cánh tay của Đức Phật vốn có sắc vàng, chẳng phải màu vàng do kim loại mạ vào. Trong đạo Phật, việc xoa đầu biểu tượng lòng từ bi che chở bảo hộ cho toàn thể chúng sinh. Nay Đức Phật cũng thế, biểu hiện lòng thương yêu, nhưng không phải lòng thương yêu thông thường mà hơn thế nữa. Đó là lòng từ bi rộng lớn, che chở bảo hộ bao trùm khắp mọi loài chúng sinh, khiến cho các ma chướng bị tiêu trừ. Đó không phải là tình thương ích kỷ, bi lụy mà mọi người thường nghĩ đến. Quý vị hãy lưu ý kỹ điểm này. Trong tất cả các loại tình yêu trên đời, tình yêu cha mẹ dành cho con cái là thứ tình yêu lớn mạnh nhất. Bất luận con cái có đối xử tệ hại với cha mẹ đến mức nào, họ cũng đều tha thứ cho cả. Nó là trẻ con mà. Cha mẹ thường tự an ủi như vậy: nó có hiểu biết điều gì đâu. Ngay cả khi con cái đánh cha và mắng chửi mẹ, cha mẹ chỉ nhìn chúng một cách buồn cười, không nghĩ là nó đang làm điều gì sai trái. Quý vị sẽ hỏi, tại sao cha mẹ lại suy nghĩ như vậy? Vì họ quá thương yêu con mình. Tình thương cha mẹ dành cho con cái sâu thẳm hơn, mạnh mẽ hơn tình yêu giữa vợ chồng nhiều. Về phương diện này, tôi rất lấy làm ngạc nhiên đối với người Mỹ. Đến khi con cái 18 tuổi, nó hoàn toàn được phép tự lập. Đôi khi cha mẹ không còn để ý gì đến con cái vào lứa tuổi ấy nữa. Đó là điều rất hay, rất tốt để khuyến khích con cái tự lập. Vấn đề quan trọng là con cái vào tuổi ấy thường không đủ kinh nghiệm để có những nhận định chín chắn, nên chúng dễ dàng vướng vào định hướng sai lầm. Nó dễ bị cuốn hút vào những cám dỗ hiện thời hay bị lôi cuốn bởi những bạn bè không đứng đắn. Một khi đã bị chìm ngập trong bùn rồi thì không dễ gì trở về lại với chính mình. Kết quả hiện nay ở Mỹ có rất nhiều lớp trẻ không thừa nhận quốc gia của mình. Họ không thèm đếm xỉa gì đến ý nghĩa của gia đình, thậm chí họ còn không biết chính họ là gì. Từ sáng đến tối, họ chỉ biết hút LSD và hút cần sa cùng những loại ma túy khác, đến mức họ đánh mất toàn bộ bản chất trong sáng của mình, hoàn toàn bị mê mờ. Nếu hỏi họ đã làm gì được cho đất nước mình, họ sẽ nói: Tổ quốc đã làm được gì cho tôi nào? Nếu quý vị hỏi họ về gia đình, họ sẽ trả lời: Tôi chẳng có gia đình. Quý vị có thể hiểu rằng họ vừa rời bỏ gia đình, nên tất nhiên là họ không có gia đình nữa, nên họ tuyên bố là họ không có gia đình. Họ bị rơi vào một khoảng không to lớn. Tôi thấy họ thật đáng thương. Đức Phật thương yêu và che chở cho toàn thể mọi chúng sinh còn mạnh hơn cả tấm lòng của cha mẹ thương con. Đức Phật xoa đánh đầu là biểu tượng cho lòng thương yêu che chở đó. Chỉ cần một mũi thuốc chích vào người thôi là đã tiếp truyền sinh khí cho máu huyết và sinh lực của mình rồi. Thế nên, khi Đức Phật xoa đánh đầu, hào quang phóng ra từ bàn tay của Ngài sẽ xua tan tất cả những u ám trong tâm. Bằng cách đó, Đức Phật đã đưa quý vị ra khỏi ác đạo và làm tăng trưởng thiện căn trong tâm quý vị. Quý vị sẽ than thở: Con đã lỡ mất dịp may. Nếu con được sinh ra trong thời Đức Phật còn tại thế, thì có lẽ con sẽ thỉnh cầu Đức Phật xoa đánh đầu con. Mọi ác nghiệp sẽ được tiêu trừ và thiện căn sẽ được tăng trưởng. Ai bảo rằng quý vị không được sinh ra trong thời Phật tại thế? Ai bảo rằng đến bây giờ quý vị mới được sinh ra? Quý vị không nên trách cứ ai cả, mà chỉ nên trách mình. Có than tiếc cũng vô ích thôi. Đừng nên hối tiếc nữa. Không thể oán trách người khác, không thể oán trách trời, và càng không nên oán trách Phật. Nay chúng ta được sinh ra, nên bây giờ chúng ta phải học Phật Pháp. Nếu chúng ta có lòng chí thành cao độ, Đức Phật sẽ thị hiện và xoa đảnh để biểu lộ lòng từ bi che chở mọi chúng sinh. Mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng giáo Pháp chân chính của Ngài vẫn còn phổ biến khắp nơi trên thế gian. Quý vị không nên nghĩ rằng Đức Phật đã từ bỏ chúng ta. Đức Phật luôn luôn hiện hữu quanh chúng ta, chỉ do vì chúng ta không thấy được Ngài mà thôi. Nếu trong mọi công việc hàng ngày, nằm ngồi, ăn cơm, mặc áo đều được thực hành trong Pháp thân Phật, thế là chúng ta đã được sống cùng với Đức Phật. Đó chỉ là vì mắt trần của người thường chưa có được thần thông để nhìn thấy Đức Phật. Đức Phật xoa đảnh A Nan, nói với A Nan cùng với đại chúng: Có một loại định Tamma Đề gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương, đầy đủ muôn hạnh, là pháp môn trang nghiêm vi diệu mà mười phương Như Lai đều từ đó lưu xuất. Không những A Nan mà tất cả mọi người trong pháp hội, các vị đại tỷ khưu, đại bồ tát, quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ đều được Đức Phật chỉ dạy môn đại định cứu cánh kiên cố, là định bao trùm tất cả loại định trong các pháp môn tu tập. Tất cả các đức Như Lai trong khắp mười phương đã chứng được Phật quả nhiệm màu đều nhờ vào pháp môn vi diệu thù thắng này. Nay ông nên lắng nghe kỹ. Đức Phật bảo A Nan: Hãy chú tâm lắng nghe cho kỹ, đừng lơ đãng khi nghe Như Lai giảng kinh. Hãy đem hết năng lực tinh thần mà chú ý lắng nghe. Đừng khởi dậy vọng tưởng, đừng ngồi đây trong suốt thời giảng kinh mà tâm ý lang thang xem cảnh ngoài phố. A Nan đảnh lễ, cung kính lắng nghe lời dạy từ bi của Thế Tôn. Khi A Nan nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy như vậy, A Nan đứng dậy cung kính đảnh lễ Đức Phật, lễ phép chờ đợi lời chỉ dạy cao quý. A Nan vẫn cung kính quỳ trước Đức Phật, chờ nghe giáo pháp vi diệu của Thế Tôn về Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, là vua trong tất cả các môn định. Kinh văn: Phật cáo A Nan: Nhữ ngã đồng khí, tinh quân thiên luân, đương sơ phát tâm, ư ngã pháp trung kiến hà thắng tướng, đốn xả thế gian thâm trọng ân ái. Đức Phật bảo A Nan: Ông với Như Lai là anh em cùng một dòng họ. Khi mới phát tâm tu tập trong giáo pháp của Như Lai, ông thấy điểm thù thắng nào mà từ bỏ ân ái sâu nặng thế gian để xuất gia? Giảng: A Nan cung kính chờ đợi được nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. Nhưng trước tiên, Đức Phật lại gạn hỏi nguyên nhân ban đầu khiến A Nan phát tâm xuất gia ra sao. Đức Phật bảo A Nan: Ông với Như Lai là anh em cùng một dòng họ. A Nan và Đức Phật là anh em chú bác. Đức Phật nói với A Nan: Ông và tôi như là anh em ruột. Khi người ta nói anh em cùng một dòng họ, có nghĩa là ở trên đời tình bà con dòng họ là điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Những dạng quan hệ bà con như thế tạo nên một dòng luân hồi tự nhiên. Sau khi mình làm con trai hoặc con gái trong một gia đình, quý vị sẽ trở thành cha hoặc mẹ trong gia đình ấy. Còn nếu quý vị hiếu thảo với cha mẹ mình, thì sau này con cái mình sẽ có lòng hiếu thuận với quý vị. Nếu quý vị không có lòng hiếu thảo với cha mẹ, thì con cái quý vị sau này cũng không có hiếu thảo với quý vị. Nên nói rằng, bách thiện hiếu di tiên, cực ác dâm tối trọng. Trong các điều thiện, lòng hiếu thuận là hàng đầu. Trong các điều ác, tà dâm là tội rất nặng. Ở Trung Hoa, lòng hiếu thuận được xem là căn bản của các điều thiện. Trong văn học Trung Hoa, có ghi chuyện của 24 người con hiếu thảo, nhị thập tứ hiếu truyện, như chuyện Đường Tương khóc cầu dưa sau đây. Cha mẹ của Đường Tương bị bệnh, thích ăn dưa hấu, một loại dưa được trồng nhiều ở miền Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên lúc ấy là mùa đông, tuyết phủ đầy mặt đất, làm sao có được dưa hấu? Nên Đường Tương phải gieo hạt giống dưa xuống đất đóng băng, rồi nằm phủ thân mình trên đất để làm cho băng tan, rồi bắt đầu khóc than kể lể. Cầu mong cho hạt giống dưa này chóng nảy mầm, kết trái, để cho cha mẹ tôi ăn mà khỏi bệnh. Đường Tương vừa tan giảng